This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, Hòa Tính lại gửi đến cho quý vị tiếp những cái đề mục trong cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh. Xin được mời quý vị. Trong những lần trước thì Hòa Tính cũng đã gửi đến cho quý vị có một khái niệm thật rõ ràng của những ngày xa xưa. Người Việt Nam của chúng ta có những cái đồ ăn hay hoặc là những cái thức ăn, những cái vật gì mà tạo nên một cái bữa ăn cho người Việt Nam, từ bánh mứt hoa quả cho đến gạo lúa này nọ đâu, từ trên trời dưới bể hay hoặc là dưới lòng đất chẳng hạn. Đến ngày hôm nay, Hòa Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp với những bữa ăn của người Việt Nam. Thưa quý vị, dân Việt Nam ta ngày xưa mỗi ngày 3 bữa ăn: bữa sáng, bữa trưa và bữa chiều. Những người ở thành thị ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ. Bữa phụ của người thành thị đó là bữa ăn sáng. 2 bữa chính ăn lúc trưa và lúc chiều. Nông dân ở nhà quê thì ăn 3 bữa đều nhau hết. Và như vậy, 3 bữa của người nhà quê Việt Nam ở dưới nông thôn Việt Nam ngày xa xưa đều là những bữa ăn chính cả, thưa quý vị. Nói về bữa ăn sáng, ngày xưa thì người thành thị gọi bữa ăn này là bữa ăn lót dạ, thường thì ăn ít hơn 2 bữa kia và chỉ ăn qua loa cho đỡ đói mà thôi. Học trò đi học, công chức đi làm, thợ thuyền tới xưởng, người buôn bán đi chợ đều ăn bữa lót dạ ở nhà trước khi họ đi. Hay hoặc là nếu mà không ăn ở nhà thì cũng ghé vào một cái tiệm ăn trước khi mà tới trường, tới sở làm hay hoặc là tới chợ chẳng hạn. Dù cho có đi chợ đi nữa đi, các bà mẹ hay hoặc là các chị cũng phải ghé một cái hàng ăn nào đó, ăn trước cho no bụng rồi mới đi một vòng quanh cái chợ. Trong khi chồng con ăn sáng thì các bà nội trợ cũng ăn theo luôn. Hay hoặc là trái lại, khi mà vợ ăn để mà đi chợ thì con ăn để đi học thì người chồng cũng ăn luôn, dù người chồng có không đi làm lụng gì nữa đi, nhưng mà hãy ăn sáng là phải ăn sáng. Bữa ăn sáng ở thành thị thường ăn vào khoảng trước 7 giờ rưỡi, nghĩa là trước khi mà mọi người phải ra đi để làm cái công việc của mình. Vì là một cái bữa lót dạ cho nên một cái sự ăn uống cũng rất là mau chóng và mọi người thường ăn ít hơn 2 bữa chính, thưa quý vị. Có thể chỉ là một cái bát cháo trắng, một nấm xôi, một bát cơm nguội, một vài củ khoai, một dĩa bánh cuốn, một chiếc bánh nếp hay hoặc là bánh tẻ. Và thưa quý vị, từ khi mà tiếp xúc với lại Âu Tây thì người ta lại ăn thêm bánh mì, sữa. Và thưa quý vị, bánh mì cũng như là sữa là những cái món ăn mới có từ thời Pháp thuộc mà thôi. Nhiều ông bà công chức trước khi tới sở cũng ghé vào các tiệm để mà ăn sáng. Họ ăn phở, ăn mì, ăn canh miến hay hoặc là cháo gà chẳng hạn. Những món ăn Tàu như là bánh bao, xíu mại cũng được người Việt dùng để mà ăn lót dạ vào mỗi buổi sáng. với người nông dân ở vùng quê. Bữa ăn sáng người ta cũng ăn nhiều như là hai bữa kia luôn. Và người ta theo đúng cái câu tục ngữ rằng thì là ăn lấy chắc mặc lấy bền. Ăn lấy chắc mặc lấy bền, thưa quý vị. Người ta phải ăn no và ăn những cái thức ăn no lâu để có thể chịu đựng được với lại cái công việc làm nặng nhọc của đồng quê. Người ta không có ăn cháo, ăn xôi hay hoặc là ăn bánh trái gì cả, mà người ta ăn cơm hay hoặc là ăn một cái thứ ngũ cốc hay hoặc là hoa màu khác để mà thay cơm, thí dụ như là ngô, khoai, sắn chẳng hạn. Người ta thường dậy rất là sớm để mà nấu cơm, ăn xong thì ra đồng làm việc. Và cũng có khi người ta ăn cơm nguội, bữa cơm tối hôm trước còn dành lại đó, thưa quý vị. Trường hợp này thì người ta thường nắm cơm của hôm trước lại, bởi vì cơm nắm dễ ăn hơn là cơm nguội. Và người ta cũng chẳng cần kén chọn cái thức ăn. Cơm ăn với mắm, cơm mắm mà cơm nắm mà chấm với lại muối vừng hay hoặc là ăn với cà, với dưa là xong một cái buổi sáng để mà đi ra đồng làm việc. Ăn cơm xong họ đi làm đồng, còn ai ở nhà thì lo việc nhà, thưa quý vị. Gặp những năm đói kém thì bữa sáng người ta không có ăn cơm. Thường thì dùng khoai, dùng sắn hay hoặc là dùng ngô. Có khi các nông phẩm này cũng thiếu thì người ta nấu cháo ngô, cháo khoai ăn cho nó đỡ tốn. Thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói do Hoàng Tính thực hiện dựa theo cuốn sách Phong tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh, thưa quý vị. Vừa rồi đó là phần ăn sáng trong những cái bữa ăn của người Việt Nam. Tiếp theo đó là bữa ăn trưa, thưa quý vị. Nói về bữa ăn trưa thì đối với kẻ chợ cũng như nhà quê, bữa cơm trưa là một cái bữa ăn chính. Bữa trưa ăn vào quá ngọ, thưa quý vị. Học trò đi học về, công chức tan sở về, thợ thuyền nghỉ ngơi. Buổi trưa, các người buôn bán, dù cho có bận khách thì cũng phải có dăm 10 phút để mà dùng cái bữa cơm trưa ở ngay tại nơi mà họ có cái đồ ăn đó. Trong cái bữa cơm này thì gia đình quay quần quanh cái mâm cơm. Cơm sốt, canh nóng thì ăn thật là ngon. Lại thêm cái thú gia đình đoàn tụ, bữa ăn là càng vui vẻ hơn. Ở Sài Gòn, một thành phố lớn, nhiều công nhân và công chức ở ngoài ô xa xôi, không có phương tiện chuyên chở, thường ở lại buổi trưa ở cái nơi làm và họ cũng dùng bữa trưa ngay ở đây. Những người sẵn tiền, sang trọng thì ra ăn tiệm, còn phần đông thường là ăn cơm buổi sáng ở nhà đi, lúc giờ nghỉ thì bỏ ra ra ngoài để mà ăn. Đã đành rằng ăn như vậy, cơm cũng như thức ăn đều ăn nguội và thiếu một cái sự vui vẻ của gia đình sum họp. Nhưng mà đành vậy, chứ biết phải sao đây. Có ma cầu quay như bây giờ đâu, không phải không, thưa quý vị? Dạ. Bữa trưa này thường thì ai cũng ăn cơm với lại thức ăn do các bà nội trợ ở nhà nấu nướng, hay hoặc là trường hợp bà nội trợ mà mắc bệnh thì mua ở tiệm về. Thức ăn thường là thịt, là cá, là rau, dưa, xào, rán hay hoặc là nấu canh, tùy theo từng gia đình và từng ngày đó. Có một số gia đình, một số ít gia đình quên gốc thì lại ăn uống theo cái lối Tây, dùng cơm Tây, ăn bánh mì thay cơm. Thế nhưng thưa quý vị, đây chỉ là một cái thiểu số ngày xưa mà thôi. Cũng có khi vì một lý do gì đó, trong nhà không có nấu cơm, người ta cũng mua bánh mì về ăn để mà thay cơm. Thế nhưng ngày xưa trường hợp này cũng rất là hãn hữu, thưa quý vị. Cơm ăn xong thì người ta thường ăn tráng miệng bằng những cái loại trái cây hay hoặc là bánh ngọt chẳng hạn. Ở nhà quê, người nông dân ăn bữa trưa cũng như là ăn bữa sáng chỉ có ăn cơm với lại mắm, cà, dưa, muối hay hoặc là thỉnh thoảng thì mới có một miếng thịt, một cái khúc cá thôi. Những người nào làm đồng ở gần nhà thì bữa trưa quay về nhà để mà ăn cơm. Thế nhưng thường thì người nhà mang cơm ra đồng để những người làm đồng ghé một cái gốc cây để mà ăn. Cũng có những cái người vì nhà neo người và lại ở xa, buổi trưa trở về không có tiện mà cũng không có ai mang cơm cho thì người ta mang sẵn cơm đi. Cơm thổi buổi sáng, tức là nấu buổi sáng, nắm lại, đựng ở trong một cái mo cao thay cho bát đĩa. cùng những cái thức ăn được mang đi để mà buổi trưa cái lúc nghỉ việc á, thì ngã ra ăn cùng với những người thợ và những người bạn khác. Ăn xong chiêu một cái hớp nước, tức là uống một cái hớp nước rồi mới nằm nghỉ dưới một cái gốc cây một lúc bữa trưa. Thế là xong, không có một cái cầu kỳ gì cả thưa quý vị. Như trên đã nói, những dân quê Việt Nam ít khi mà ăn thịt lắm, thường chỉ ăn rau và mắm thôi. Bởi vậy, dù ăn ở nhà hay hoặc là mang sẵn để mà ăn ở ngoài đồng, thì cái việc ăn uống cũng không có gì để mà thay đổi cả. Ăn để mà sống, có đủ bữa ăn đã là quý lắm rồi, và cũng không có đồ ăn tráng miệng sau bữa cơm. Tráng miệng của dân quê chỉ có ăn vào những cái dịp mà giỗ, dịp Tết hay hoặc là Tết đãi khách khứa, mà đồ tráng miệng thì chẳng qua cũng chỉ là vài quả chuối hay hoặc là một cái bát chè là cùng thôi thưa quý vị. Và thế rồi đến bữa chiều, bữa ăn sáng có rồi, bữa ăn trưa có rồi, còn bữa ăn chiều thì như thế nào? Mời quý vị theo dõi trong chương trình Đất Lề Quê Tói sau đây. Thưa quý vị, cũng như bữa trưa, bữa chiều là một cái bữa ăn chính của người Việt Nam. Thức ăn thì thường cũng như cái bữa ăn trưa, nghĩa là có cơm và đồ ăn mặn. Người thành thị bắt chước cái nếp sống Âu Tây, có một số bữa chiều thường kén những cái thức ăn nhẹ, món súp của Tây Phương với bánh mì. Còn đa số thì đại quần chúng ở Việt Nam ngày xưa đều ăn cơm cả thưa quý vị. Người nhà quê thì bữa chiều cũng như bữa trưa vẫn là cái món cơm tẻ là chính. Và nếu có khác thì chỉ là cái bữa chiều công việc đồng áng đã xong hay hoặc là chợ búa thì cũng đã về, cả nhà quay quần quanh cái mâm cơm, thì bữa ăn đượm màu ấm cúng nhiều hơn, dù thanh đạm nhưng mà cũng rất là ngon. Cũng như cái bữa trưa, người thành thị sau cái bữa cơm có ăn tráng miệng, còn người nhà quê thì chỉ cơm xong là hết. Hóa mai hôm nào có bà vợ hoặc là cô con gái đi chợ có mua chút quà bánh gì, kẹo bột hay hoặc là kẹo vừng hay hoặc là trái cây đang mùa, thì đó chính là đồ tráng miệng thưa quý vị. Bữa chiều còn gọi là bữa tối, thường ăn vào khoảng 7 hay hoặc là 8 giờ thưa quý vị, 7-8 giờ tối. Vừa rồi, đó là ba bữa ăn chính của người dân Việt Nam. Thế nhưng thưa quý vị, ngoài ba bữa cơm này, những người ở thành thị cũng như là ở nhà quê đi, còn thỉnh thoảng thì họ lại có ăn quà, nhất là những người thành thị nữa thưa quý vị. Quà ăn bất cứ vào giờ nào, người ở tỉnh hay hoặc là người đi chợ thấy có hàng quà muốn ăn thì kêu lại mua ăn bất cứ giờ nào. Chỉ những người nông dân làm lụng ở ngoài đồng là ít dịp để mà ăn, bởi vì hàng quà có bao giờ mà ra bán ở ngoài đồng đâu. Trừ trường hợp mùa gặt họ mang quà bánh đi đổi lúa thì lúc đó các nông dân mới thỉnh thoảng có quà mà ăn. Người ở kẻ chợ ăn quà thì cũng không kể giờ giấc nữa, quà sáng, quà trưa mà lại có luôn cả quà tối. Quà tức là những cái món ăn vặt đó thưa quý vị. Các trẻ em đi học thường được bố mẹ cho tiền, chúng dùng tiền này để mà ăn quà đường hay hoặc là mua kẹo, mua bánh mà ăn trong những cái giờ mà ra chơi phải không thưa quý vị. Đó, Hoàn Tính đã gửi đến cho quý vị ba cái bữa ăn chính của người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa: bữa ăn sáng, bữa ăn trưa và bữa ăn chiều hay hoặc còn gọi là bữa ăn tối. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàn Tính thực hiện gửi đến cho quý vị dựa theo cuốn sách Phong tục Việt Nam của tác giả Toan Ánh. Chúng ta thấy bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, bữa ăn chiều hay hoặc là tối của người Việt Nam là như vậy rồi. Xin được tỉ mỉ thêm một chút, một phần nào tỉ mỉ thôi chứ không dám là tỉ mỉ lắm trong những cái món ăn hay hoặc là bữa ăn và cách ăn. Thì thưa quý vị, ta có câu rằng là nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon cơm. Câu này có một cái ý muốn nói rằng là khi ăn uống bát đũa phải sạch sẽ, người ăn mới thấy ngon miệng hơn. Bát đũa sạch sẽ sẽ tăng cái sự ngon miệng một phần, cũng như là cái cách trình bày các món ăn cũng tăng một cái sự ngon miệng thêm lên nữa thưa quý vị. Bởi vậy, tới cái bữa ăn, người ta dọn mâm bát đàng hoàng, Không ai mà ăn bóc, ăn bãi cả, hay hoặc là ăn giấm, ăn dúi cả, trừ những trường hợp vội vàng phải ăn cho xong để mà làm gấp một cái công việc gì đó. Về cái bữa ăn sáng thì người ở tỉnh thường dọn lên những cái chiếc khay cho cái người lớn ăn với bát đũa, còn trẻ con á, có khi gặp sao thì ăn vậy, mua ngay ở hàng quà mà ăn. Còn nhà quê, bữa sáng đối với những người mà đi làm đồng thì họ ăn vội vàng. Thức ăn thường được dọn ra một cái chiếc mạt, và trên cái chiếc mạt á, có một cái dĩa mắm, dĩa dưa, bát nước mắm hay hoặc là đôi khi thêm khúc cá. Mấy người phải đi làm đồng, ngồi quanh cái mạt cơm, ăn cho nó xong để còn lo công việc ở ngoài đồng. Người ở nhà ăn sao cũng được. Những gia đình có nhiều người ở nhà, hay hoặc là những gia đình thợ thuyền, cũng như là những gia đình có người buôn bán ở các chợ, thì thưa quý vị, bữa sáng thường ăn muộn hơn những cái người mà đi làm đồng một chút ít. Họ dọn mâm bát, bày thức ăn vào mâm, rồi mọi người ngồi chung quanh mâm và cùng ăn. Mâm cơm đặt trên một cái chiếc chiếu trải ngay ở xuống đất hay hoặc là ở trên phản. Thường thì nhà quê hay dọn ăn ngay ở nhà bếp. Giữa mâm cơm là một cái chén nước mắm để cả nhà cùng chấm cái thức ăn. Bữa cơm thường chỉ có rau, dưa, nước rau luộc dùng làm canh, hay hoặc là đôi khi có một cái bát canh tôm, canh cá. Ít khi mà trong bữa cơm quê có một cái bát canh thịt hay hoặc là một cái đĩa thịt nào cả, thưa quý vị. Bữa trưa và bữa chiều ở tỉnh thì thức ăn hoặc dọn thẳng lên bàn hay hoặc là dọn vào một cái chiếc mâm. Mâm cơm bưng lên đặt ở trên bàn, chén, bát, thìa, đũa để thành chồng ở trên bàn ăn hay hoặc là trên cái mâm cơm. Và lúc ăn thì mỗi người dùng một cái chiếc bát nhỏ, trong Nam gọi là chén, cơm xới vào bát, tức là vào chén, và lúc ăn thì tay trái bưng cái bát cơm và tay phải cầm đũa. Đũa dùng để gấp thức ăn và để và cơm vào mồm, tức là đưa cái cơm vào mồm bằng cái đũa. Trẻ con chưa biết dùng đũa thì dùng thìa hoặc là dùng muỗng ngày nay, dùng muỗng như quý vị thấy. Và cái lúc chăn canh thì có một vài cái chiếc thìa chung ở cái mâm cơm, tức là một cái muỗng bự, thưa quý vị. Ai chan thì dùng, canh múc ở nồi lên thì mới dùng, thưa quý vị. Ở nhà quê hai bữa này cũng như là cái bữa sáng, mâm cơm được đặt trên một cái chiếc chiếu trải ngay xuống dưới đất ở nhà bếp hay hoặc là ở nhà ngang. Và gặp những cái buổi chiều mà trời mát mẻ thì họ lại bày ngay ở ngoài sân. Nhà giàu thì có mời, nhà giàu có thì mới dọn cơm lên ở trên cái phản, thưa quý vị, tức là ở trên cái bộ đi văn ngày xa xưa, cái bộ ván ngựa, thưa quý vị. Khi mà có khách khứa hay hoặc là dỗ Tết, cơm mới dọn ở nhà trên hay hoặc là nhà khách, thưa quý vị. Và cũng có nhà người ông hay hoặc là người cha chủ của gia đình được vợ con cũng như là các cháu kính trọng, thường dọn riêng một phần cơm lên trên nhà trên. Thường thì trong bữa ăn, con gái cũng như là con dâu phải ngồi đầu của cái nồi cơm để mà xới cơm. Ở thành thị, khi mà bữa ăn á, thì những nhà giàu có thường có đầy tớ đứng kế bên đó để mà xới cơm cho mọi người. Bữa ăn là vậy, khi nói đến ăn, muôn màu muôn vẻ trong cái ăn. Khi mà chúng ta nói đến ăn, chúng ta còn phải có kèm thêm một cái gì của cái ăn của đằng sau. Ăn cơm, ăn cháo, hay hoặc là ăn một cái món gì đó. Ăn tiếp theo, Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi, đó là ăn trầu. Như trên đã nói, ta có một cái tục gọi là ăn trầu. Ăn không phải là để nịnh bệnh là nuốt đâu. Đây không phải là ăn vì dinh dưỡng mà là ăn để mà nhổ nước và nhả bã mà thôi. Trầu có từng miếng và mỗi miếng trầu gồm một cái miếng cao tươi hay hoặc là cao khô. Một miếng lá trầu không quệt vôi, một miếng lá trầu khô quệt vôi rồi phủ thêm một cái miếng vỏ cây chát chát hay hoặc là một cái miếng hột mây, hột móc. Ăn trầu có một cái vị cay, thơm, trừ được cái mùi xú uế trong mồm. Chặt được cái chân răng, tức là nó làm cái chân răng của chúng ta chặt, và đàn bà lấy thế là làm đẹp lắm của ngày xa xưa khi mà họ ăn trầu. Thưa quý vị, sau một cái bữa cơm, người ta ăn một cái miếng trầu để khỏi phải tanh miệng, sợ trầu quện được hết cái sơ trầu thôi quý vị, cái sơ trầu nó quặn được hết những cái thức ăn còn dắt ở cái khẽ răng, do đó ăn trầu là làm cho nó sạch miệng. Trầu cũng làm cho cái cho chặt cái chân răng đi, và nhờ có cái chất vôi mà trầu cũng tránh cho ta được cái bệnh sâu răng. Đàn bà rất là hay ăn trầu, có người ăn luôn mồm cả ngày, nhả bả miếng này lại ăn ngay cái miếng khác. Đàn ông cũng ăn trầu đó, thế nhưng ăn ít hơn đàn bà. Trong các đám giỗ, đám Tết của ngày xa xưa, thí dụ như là ma chay, cưới xin đều có trầu cao để mà mời khách. Các bà lại có thói ăn trầu thuốc, nghĩa là thêm vào miếng trầu một cái miếng thuốc lào nữa thưa quý vị. Và nếu mà nói cái thuốc lào thì Hoàng Tính lại có thêm một cái phần của thuốc lào để kết thúc của cái chương trình ngày hôm nay, để lần sau Hoàng Tính lại đưa đến cho quý vị một cái đề mục khác. Thôi lỡ rồi ăn trầu thì phải là ăn thuốc thưa quý vị. Thuốc lào thường được ăn với trầu, thế nhưng người ta còn hút thuốc lào nữa. Thuốc lào là một cái thứ lá cây giống như loại thuốc lá, người ta sắc nhỏ phơi khô dùng điếu để mà hút. Ngày nay người ta còn hút thuốc lá, xưa kia thuốc lá của dân mình cũng hút nhưng mà rất là ít. Từ ngày tiếp xúc với Tây phương thì những người ở thành thị hút thuốc lá thay cho thuốc lào. Tuy vậy, vẫn còn nhiều người hút thuốc lào. Người ta đã cho thuốc lào là quốc hồn quốc túy, và ca dao cũng đã có câu như sau: nhớ ai như nhớ thuốc lào, hễ chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Cùng với thuốc lào thì người ta còn hút thuốc phiện. Thuốc phiện là một cái thứ nhựa cây hút lên có mùi thơm, và lúc mới hút thuốc như là tăng một cái sức lực cho con người. Thế nhưng dần dà hút nhiều sẽ bị nghiện, thì chính thuốc lại làm cho con người gầy ốm và yếu đuối đi. Thuốc phiện là một tệ đoan trong tứ đổ tường. Gần đây chính quyền Việt Nam của ngày xa xưa cũng đã có lệnh là cấm hút thuốc phiện, và những người nghiện không có thuốc hút thì thật là cực khổ. Thuốc hành lên hành xuống, luôn mồm, ngáp vặt, chảy nước mắt. Nhiều người nghiện không đủ thuốc hút, họ phải nuốt thuốc cho nó đã nghiện. Hút thuốc đã có hại, nuốt thuốc lại càng có hại hơn. Thưa quý vị, từ trên các thức ăn chính và phụ của việc người Việt Nam cũng như những cái thức ăn không phải là để dinh dưỡng đã được trình bày. Thế nhưng ăn thì phải có uống. Đã nói thức ăn thì phải nói tới đồ uống, và đồ uống, thức uống Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị trong chương trình Đất Lệ Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn phần theo dõi của quý vị. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong Đất Lệ Quê Thói lần sau. Xin cảm ơn.